khen ổng mà Trọng Quỳnh cũng khen, Trọng Quỳnh giỏi mà. Cái ông Trọng Quỳnh ổng nói gì chứ, ở trên thế gian này bà hạ biết không, không có cái gì quý bằng con người đó. Rắn rít bồ cạp nước lửa gì không có bằng con người. Con người mới là quý, con người chết rồi mấy cái đâu có xài đó. Ông nói con người mới là quý, bởi vì con mà nói thiệt với bà hạ chứ ngọc người mới quý. Cái ông vua là nghe đến ngọc người á, men men hả, ngọc người ở đâu, làm gì có. Cái ông này nói chứ ngọc người làm sao mà có vậy, mà khanh khanh chỉ cho ta kiếm ngọc người để mà quý nhất cái trên thế gian này. Cái ông Trạng Quỳnh này ông muốn nói cho ông vua này ngu mà ông nói ngọc người thì nó ở trong người á, thì mất ngọc người thấy không, ngọc người á ông nói thường thường nó ở trong cái đầu của con người á, mà thường thường cái đầu của những người ngu mới có ngọc người.
Vậy người ngu không có ngọc người.
Ông ấy ủa sao kỳ vậy, người ngu mới có ngọc người mới đúng chứ, sao người ngu có ngọc người. Cái ông Trọng Quỳnh ông nói nha, tại vì người khôn á hãy đụng cái gì là cái miệng nó tét ra rồi suy nghĩ rồi ra, nghĩa là tinh anh nó phát tiết ra ngoài hết trơn à, nó không có còn ngọc. Ở người ngu á nó không biết gì hết á, cho nên đụng cái gì nó lần tinh nó nói, cho nên nó mới tụ lại nó cái học trong đầu á. Cái mấy ông vua cái nghe nói vậy cái muốn khen ông vua, cái mấy ông Mạnh Thần đó cái khen muốn khen ông vua là có một người á. Cái ông Trọng Quỳnh nó nói trời ơi hạ thần thấy hả, bệ hạ đứng đó chứ tự nhiên cái đầu của bệ hạ nó sáng rồi đó, tỏ sáng hết trơn kìa, là ý nói sao có một người rồi thấy rồi. Ông Trọng Quỳnh nó không thấy được cái hào quang sáng này, cái mấy ông vua kia mấy ông quan kia đâu thấy, phải không, mà muốn định nó nói trời ơi, trời ơi cái đầu bệ hạ là tự nhiên nó sáng là tỏ ra quá trời không. Cái ông nào cũng khen bệ hạ trời ơi bệ hạ có cái ngọc người trên đầu rồi. Cái ông này ông nói trời ơi có ngọc người trong đầu cũng chẳng đời hả. Thế là cái đầu ổng ngu ngủ ổng bảo ổng quên chứ ông nói chứ vậy làm sao lấy ra cho chẳng. Cái nhà ông Trọng Quỳnh này nói dễ lắm, bệ hạ kêu mấy ông bác sĩ tới cái trẻ cái đầu hai cái lấy ra. Cái ông vô nói trời ơi sẽ ra thì chết còn gì. Cái ông Trọng Quỳnh nói thì chết rồi phải có ngọc chứ. Thế là ông vua hỏi sao ngủ nó đổ người ông Vĩnh Nguyễn ấy, hồi nãy giờ ngư á xạo với ta á. Thế là nói ổng lại gì đồ cái ngu ông Vĩnh nó cười mới vậy cười lắm. Nghe bữa đó ông đi ông tới cái bà chúa Liễu á, Liễu là bà chúa Liễu á, ông đi tới đó ông mượn tiền mà ông trả đó. Rồi ông nói với thôi bây giờ ông về nhà vợ con cũng bệnh đúng không, vì Trọng Quỳnh nhiều cái vui quá vậy. Cái à, ông mượn à, vợ con ông bệnh cái ông chạy tới ông thắp nhang nói chị à, em á nói lỡ với chị một lời chơi thôi, làm gì mà chị bắt ra mà vợ con em bệnh vậy, thôi bây giờ chị tha cho vợ con em nhẹ đi rồi em á là em đền cho chị ba bò nha. Không ai vậy đó, cái bà chú Liễu bán ngầu ở ngẫm nghĩ trong cái ngày đó được tờ bả nó thắp nhang bả cũng quỳ không đó. Cái bà nói ơi thôi mình tha cho vợ con có nói nhẹ bệnh đi, rồi nó cầm mình tới ba con bò được thôi tha. Thì ông nói ra em về nha, em về nhà là vợ con em phải nhẹ liền nha. Ông về nhà thiệt vợ con hết bệnh. Cái ông mới tới chiều lại ông tới ông nói chị à, chị tha cho vợ con em nhẹ rồi đó, thì bây giờ em tới em trả ơn em trả lại cho chị. Cái ông bắt đầu ông tắt nhang xong ông bò xuống đất ông đi ba vòng. Ông nói rồi đó, em trả chị ba bò đó. Cái bà chú Liễu này bà tức trời, bà tức á, bà tưởng người dẫn tới ba con bò. Ai dẫn tới con bò dưới đất
ba giờ
trả ba bò. Cười á, chưa. Rồi dòng học tiếng nha. Cười á. Nếu mà như vậy á thì mình á quan trọng nhất mình muốn thành Phật mình phải có gì, cái bằng áo cà sa này không? Không, tất cả những hình đó không có là phải là Phật. Phật là tự giác, Phật là tự giác bừng sáng đó là Phật. Phật là tánh giác là kêu là chánh đẳng chánh giác. Phật á, Phật đương đi, Phật biết mình đương đi, mà Phật đương tính đi thuyết pháp, Phật biết mình tính thuyết pháp.
cái đạo Phật dễ lắm, có gì hết á. Đây mình đang trụ trong cái hiện tại thôi à, là Phật á, không có gì hết á. Nhưng mà tại vì mình phải mình cái suy nghĩ ra, mình theo tâm thức á là thành chúng sanh, mà hãy trụ tánh giác là Phật vậy thôi à. Nhưng mà mình đâu có trụ tánh giác được, còn Đức Phật là trụ cho nên gọi là đẳng giác, còn mình là phần giác. Mình khi mình đang trụ tánh giác, mình đang biết mình ăn, mình biết mình đang ăn, thì lúc đó mình ngưng lại được. Một mình vừa đứng lên á, mình suy nghĩ là đồ này ngon, đồ kia không ngon, là thành chúng sanh liền nó khác thành chúng sanh, là thành Phật, thành thành Phật. Nhưng mà mình tu như vậy, mình học đạo này, mình biết là lúc nào mình thành chúng sanh, lúc nào mình thành Phật, biết không? Biết. Vậy mình muốn cái gì cũng đều do muốn ở trên thế gian này, tất cả đều do tâm tạo, nhất thiết do tâm tạo, tất thiết, tất cả đều do mình muốn. Vậy tại sao mình muốn thành Phật? Lúc mình thành chúng sanh mình biết mà, điều nhất mình thành Phật mình biết mà, phải không? Thì mình lựa cái nào? Mình phải lựa Phật. Nhưng mà chiều nay nó cái biêu nó về thành gì? Thành chúng sanh. Biêu về dễ lắm, dịch biêu về cũng thành Phật được đó. Để kiểu gì nha. Thì giờ mình về cái mình thấy cái biêu 1.000 đồng á, tiền điện á, mình nói à biêu về, biêu về, biêu về, thấy không? Tiền điện, tiền điện, tiền điện. Cái gì quý vị có bực bội ra là có gì nữa thì sao? Nó cũng trả nhịp điệu bằng nhà ha. Thế mình chỉ biết nó trả thôi, thì sao mình xài ít lên chút à, vậy thôi chứ nó lỗ rồi. Tại vì mình xài chứ đâu phải tự nhiên tham giác mà đâu. Thì mình trả biếu, mình biết trả biếu. Nhàn biết nhàn, xe lũng bánh là sao? Biết xe lũng bánh, nó giận lên nó cũng lũng à. Thế à, bây giờ này ha, Đức Phật kết luận là cái gì? Phật nói á, cuộc sống giàu sang là do phước báo mà được, chứ không phải là do bắt chước đâu. Thấy cái bà kia sang mà nó đầm á, đời này nọ đeo này nọ, xếp mình giả bộ mình nói ba ăn cái gì mình cũng ăn, mấy ba ẹo mình cũng ẹo theo. Giờ bà mình có giàu không? Không có đâu, do phước báo. Có địa vị trong xã hội cũng là do phước báo mà được, do nhân quả mà có à, phải không? Rồi có sức khỏe nè, đó sức khỏe này nè, không có béo trước được đâu. Thấy người ta đi vòng vòng vậy, mình đi cà dẹo vậy á. Mình giả bộ đi vòng vòng như người ta để mình có sức khỏe, không có chuyện, phải không? Phải không? Si cà que là si cà que, còn thẳng là thẳng. Mình si cà que mình giả bộ thẳng sẽ được. Tại mình bệnh là do mình dặn, là do gì? Sát sanh. Hồi xưa thì ăn á thì không chịu ăn, thì ăn chay không ăn, ăn cua nè bẻ càng nè, rồi mắt mắt cá ăn thì bây giờ mắt mờ, rồi bẻ càng thì bây giờ si cà que chứ thôi. Tất cả đều răng đình răng mắt đình mắt mà, răng đình răng mắt đình mắt đó. Bây giờ ăn tốt thôi, khi mình biết gì rồi không ăn nữa, để trả những cái đó xong cái đã, mà ăn nhiều quá trả đâu có kịp. Hay gì người ta si cà que một chân còn chân để đi, còn bây giờ mình ăn nhiều quá ăn thêm á nên si hết hai chân. Chết luôn. Có sức khỏe nè, có hình dáng đẹp á, cũng không phải bắt chước đâu nha. Hình dáng đẹp ngủ lắm, không đeo cái gì hết á, nó cũng đẹp á, tự nhiên có duyên à. Mình thấy cái đẹp cái mình đeo tùm lum tà la vô nó cũng không, không nó đẹp nó tự nhiên. Tại con mắt nó sáng ra, cái mặt người ta sáng ra, ta có cái nét, người ta có nét nó đẹp à, ngộ lắm. Còn mình không đẹp nhưng mà mình không tiếng nợ, nó không đẹp. Đẹp mà, cái gì không tiếng nợ là nó đẹp liền à. Chứ không phải là gì đâu, phải tiếng nợ đó, lo. Ai mà không tiếng nợ là đẹp, đẹp liền. Có vẻ mặt trong sáng nè, thấy chưa, bắt chước được đâu, bắt chước được đâu. Có trí huệ thông minh nè, không bao giờ bắt chước được, chỉ là do phước báo mà được, do nhân quả mà có, không phải do bắt chước mà được đâu. Phật nói tất cả những cái này đều do tạo nhân lành hết đó. Muốn sống giàu sang thì phải sao? Đó là sáng cho gạo người nghèo, phải không? Ít bữa sao đẹp sang, giàu có địa vị trong xã hội thì sao? Địa vị trong xã hội là sao? Mình đi đâu cũng được người ta tôn kính hết đó, đó. Mình vô trong chùa cũng đừng ta quý mình nữa. Tại vì mình nói, mình không có nói láo nè, không có đâm thọc nè, thấy không? Mình không có ỷ cử lương thiện ác khẩu rồi đó. Thì mình đi đâu mình nói gì, cái miệng mình nói gì đó, ta không tin hết á. Cái tôn sùng mình lên đó, mình sống mình bỏ bản ngã đi. Mình bỏ bản ngã đi thì mình có địa vị, được có sức khỏe thì mình đừng có sát sanh hại vật. sát sanh này giật là định thôi. Có nhiều người ngộ lắm mấy vị, đẻ ra là từ đầu tới cuối á, bệnh từ nhỏ tới lớn luôn, bệnh từ nhỏ lớn học kẹo 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 nè, gặp ra người rồi nuôi cho tới già luôn. Những người ba má là phải nuôi tới luôn, là mắc nợ nó, rồi nó là cái người sát sanh. Và những người mà điên điên gùng gùng mấy vị biết là gì không? Đốt núi rừng cây cỏ đó, mỗi lần đốt vậy là dưới cỏ này nè nó cháy biết bao nhiêu là kiến chết, bò cạp rồi trùng nữa, nó chết nhiều lắm. Nhưng mà quý vị biết không, cô ra rồi sao cô thấy, cô đứng như này mà cô thấy kiến không, cô nói rất là khó tu chứ không phải dễ. Một mình mình nó là người ta còn bao nhiêu là thành kiến hết, cũng người ta mà thành nó chứ ai đâu. Kiến bị lợi bò cạp rồi đó, trùng nữa, vậy tê tê đó là cũng người ta đầu thai đúng vậy. Cho nên nó có sinh mạng mà, cho nên nó sanh kiến mà dễ, sanh trùng mà dễ, nhưng mà sanh người phúc á. Đúng không đó nè, chứng quả thánh á, hay là được định huệ, hay được giải thoát, hay thành quả gì á, cũng do tu tâm mà được hết á. Do tu tâm mới được chứng quả thánh nè, chứ không phải do bắt chước đâu. Do tệ giác bừng sáng, rồi do chứng ngộ chân lý, rồi do an trụ tánh giác mà chứng được những cái quả tánh này, chứ không phải do bắt chước đâu. Do bắt chước mình Phật không? Thì bắt chước ngồi như cục đát thì được, nhưng mà không Phật được. Phật là Phật sống mà, Phật đâu phải Phật chết đâu. Phật rồi đâu phải mà chết mới thành Phật đâu. Phật khi mà gặp Phật, thành Phật còn sống hay chết? Thấy không? Cái Phật mình Phật kia mình sống. Cái gì đừng nhớ đó, chứ không phải để mình niệm cho tới à, khi mình chết rồi mới sanh về cực lạc rồi mới thành Phật. Cái gì niệm thời gian mà cái gì nhất tâm bất loạn đi thành Phật đây á. Tại vì khi mà cái gì mà niệm Phật nhất tâm bất loạn thì cái cảnh giới Di Đà ở đây là cảnh giới Di Đà của họ đó. Tất cả từ cái bông cái hoa hay là cái cây nhà cửa gì họ đều thấy A Di Đà hết. Có người ở đây nè nói thầy là bây giờ con thấy A Di Đà hết rồi. Tại vì họ niệm Nam Mô A Di Đà Phật thì tất cái gì họ cũng thấy A Di Đà Phật hết, họ đâu còn muốn tích đâu. Cho nên cảnh giới Di Đà ở tại đây. Mà lúc đó họ tắt thở rồi thì cảnh giới của họ hợp với cảnh giới kia là họ đi luôn, khỏi rước à. Khỏi cần rước đâu. Cho nên quý vị niệm Phật, quý vị có thể là chứng ở đây, chứng quả ở đây. Tức Phật hình Phật ở tại đây mà, khi còn sống mà. Nói quý vị
đó. Còn chút nữa gì kể cho gì nghe câu chuyện này.
Có một người nhà giàu á, thì nhờ cái ông thiền sư, ông thiền sư Sân Gai á, có thiền sư Sân Gai là thiền sư Nhật Bổn á, thì nghe ông thiền sư này á thì vẽ hay lắm, vẽ chữ á, chữ thảo hay lắm. Thì ông ai muốn tới thì tới, ông vẽ cái chữ bình an hay chữ phước lạc hay chữ gì đó đem về ông treo. Tới thì cái ông nhà giàu này ông mới nghe vậy, ông mới chạy đó, ông rước thiền sư tới nhà, ông vẽ cái chữ cho ông một hàng, một cái chữ để mà an lành thịnh vượng. Thì ông tới á, ông vẽ, ông đưa biểu đưa miếng giấy là cái viết, ông vẽ cha chết, con chết và cháu chết.
Tới sáu chữ.
Cha chết, con chết, sáu chết. Cái ông nhà giàu là ông nói trời ơi, tôi á mượn thiền sư á vẽ cái chữ cho an lành thịnh vượng, cho cái tâm tôi an, thấy không, cái thịnh vượng. Mà ông vẽ cha chết, con chết, cháu chết, vậy là chết hết trơn xong. Thì ông nói á, anh mà ông biết không, ông thiền sư mới nói vậy, ở trên đời này á thì tất cả đều là trôi qua, mà cái chết á là cái sự thiệt, ai cũng chết. Nhưng mà tôi hỏi ông nè, nếu mà ông không chết theo thứ tự thì ông sẽ đau khổ lắm, không? Nếu mà ông chết mà con còn sống á thì ông phải đau khổ hơn, phải không? Rồi con của ông á mà nó chết trước cháu ông á thì con của ông sẽ đau, cái cháu ông chết trước con ông thì con chết trước cha thì con của ông nó đau khổ. Còn cái này á, khi mà ông chết rồi thì con còn thì đâu có nói đâu, phải không? Rồi con còn thì nó còn cháu đó. Nếu là ví dụ như cha này, rồi con nè, rồi cháu. Nếu mà con này chết mà cha còn thì có phải cha này đau khổ không? Nhưng mà bây giờ cha chết trước thì còn con, thì sau đó rồi con chết Rồi tới con cháu, rồi cháu chết, chết theo thứ tự đâu, không buồn lo đâu, không thịnh vượng chứ là cái gì. Bởi vì nói sinh ra thì không có thể chuẩn bị gì hết. Mình sinh ra thì tự nhiên ba má mình có bầu sinh ra, không chuẩn bị gì hết. Nhưng mà mình chết á, chuẩn bị được.
Được, không được, chuẩn bị chết không được.
Chết làm sao cho nó bình an, chết làm sao cho nó không có bồn chồn. Thì mình lo mình niệm Phật, mình tu. Những vị thiền sư người ta chết, ta tự tại, ta muốn chết là ta chết. Phải muốn chết thì nín thở chết, nó mai chết nha. Cái ông có thiền sư kìa, mai ông chết cửa đông á. Ông nói ông mai chết, ông chết ở cửa đông chợ đó đó. Cái mai em biết bạn ông tới biểu ổng chứ đi đâu với ổng. Ông hẹn lại ta mốt chết cửa tay. Cuối cùng rồi ông mốt ông ra cửa tay, ông thở chết. Ông nói mà mốt chết cửa tay. Thế là mấy ông kia đấy, nói thôi mày xảo rồi, mày nói chết rồi mày đâu có chết đâu. Ông tin mai mốt mày ra nó tao chết cửa tay thiệt. Mà ông ra ông nói là có gì đâu, chết có gì đâu, tao chỉ cần ông thở một lát là chết thôi. Có gì đó. Tao chết từ tại lắm. Đó, ông này ông nói viết cái viết người ta chữ thịnh vượng, nó nói thịnh vượng đó, bình an thịnh vượng đó, phải không? Cái lỡ mà đụng cái mà hỏi chắc ông chết trước là con của ông nó còn nhỏ này, rồi gia tài sự sản tiêu hết rồi, đâu có bình an mà cũng không có thịnh vượng. Hay gì ông chết đi, vậy sau đó cứ theo thứ tự con chết, rồi theo thứ tự cháu chết, có phải là thứ tự không? Còn bình thường ở đời người ta đâu có thứ tự, muốn chết ai được chết, cho nên nó xáo trộn gia đình. Chứ ông nội mình chết đi, mình đâu có sao đâu. Nếu ông nội mình chết cái từ từ mình thấy ba mình bảy mấy mình nói trời, sắp sửa trời, trời, sắp chết. Mình đâu có gì đâu, phải không? Cái đụng cái tự nhiên cháu chết mà ba mình còn, ông nội mình còn, thấy sao? Đau khổ. Hôm nay theo thứ tự chết thấy vui không vậy? Vui lắm. Hết giờ.
Nghe công đức này, trang nghiêm Phật tịnh độ, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ tam độ. Nếu có ai thấy nghe, đều phát lòng bồ đề. Hết một báo thân này, tầm sanh cực lạc quốc. Nam mô A Di Đà Phật.
Giấy yên hà, mây cao mây thấp cũng là mây trôi. Nhục vinh thành bài khổ vui, cung thần tư đại, cung đời tử sanh. Cung thần tư đại, cung đời tử sanh. Ha 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 ha, ha 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 ha. Sáng mỉm cười, chiều mỉm cười, khen chê phải quấy bầu trời, gửi đi. Khen chê phải quấy bầu trời, gửi đi. Lo chiều mình chỉ một mình, dòng sông soi bóng phù sinh ngỡ ngàng. Mặc ai cao thấp hèn sang, vai mang túi vải thênh thang cuộc đời. Sáng mỉm cười, chiều mỉm cười, khen chê phải quấy bầu trời, gửi đi. Khen chê phải quấy bầu trời, gửi đi. Trăm năm một giấy yên hà, mây cao mây thấp cũng là mây trôi. Nhục minh thành bài khổ vui, cung thần tứ đài cung đời tử sanh, cung thần tứ đài cung đời tử sanh, ha 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 ha. Sáng mỉm cười, chiều mỉm cười, khen chê phải quấy bầu trời. Gửi đi, khen chê phải quấy bầu trời. Gửi đi. Đó chiều mình chỉ một mình, dòng sông soi bóng phù sinh ngỡ ngàng. Mặc ai cao thấp hèn sang, vai mang túi vải thanh thang cuộc đời. Sáng mỉm cười, chiều mỉm cười, khen chê phải quấy bầu trời. Gửi đi, khen chê phải quấy bầu trời. Gửi đi. Sáng mỉm cười, chiều mỉm cười, khen chê phải quấy bầu trời. Gửi đi, khen chê phải quấy bầu trời. Gửi đi. Sáng mỉm cười, chiều mỉm cười, khen chê phải quấy bầu trời. Gửi đi, khen chê phải quấy bầu trời. Gửi đi.